tại 284 là chỉ có thể vào cảnh Phật, còn chưa vào được cảnh ma. Giờ ông lại đến hậu khu, thì ngài Phật Hải đón tiếp bảo: chỗ thấy của cư sĩ chỉ có thể vào cảnh giới Phật, cảnh giới ma còn chưa vào được. Ông thấy như vậy đó thì mới là vào được cảnh giới Phật thôi, còn chưa vào được cảnh giới ma. Thì ông nghe như vậy thì ông mới lễ bái để mà chỉ dạy thêm đó. Cho nên ông càng lễ bái không thôi. Thì ngài Phật Hải, ngài mới nghiêm sắc mặt bảo: sao chẳng nói sư tử nhảy vào hang trụ quán? Thì ngay đó ông liền lãnh hội thấu suốt. Rồi chính ở chỗ đó, nhiều khi mình dễ không có mà bậc thiện tri thức mà kế bên đó, thì khi mình cũng dễ mắc kẹt. Thấy rằng trụ quán nhảy vào hang sư tử, tất nhiên là sao? Từ phàm đi vào thánh rồi, không? Từ cái chỗ sai biệt đó đi vào chỗ bình đẳng, chỗ chân thật, thì thấy là quá hay rồi. Nhưng mà rồi kẹt bên đó thôi, kẹt vào trong cái chỗ thanh tịnh đó, trong cái chỗ sở đắc đó, thấy còn cái sở đắc đó, thì chưa phải thật tự tại thấu suốt. Cho nên ngài Phật Hải, ngài nghĩa là đánh thức ông thêm, sao chẳng nói sư tử nhảy vào hang trụ quan đi, nghĩa là dừng ở trong cái chỗ đó là cũng mắc kẹt bên thôi. Từ ở trong cái chỗ nghĩa là thanh tịnh đó, trong cái chỗ bình đẳng đó mà đi vào sai biệt, quên mất cái sở đắc đó, quên cái chỗ ngộ đó đi nữa, thì cái đó mới hay. Còn mới ngộ đó là cái nhớ cái ngộ đó hoài, thấy không? Thì bám vào đó nhiều khi tự mãn đó, tự mãn thì cũng mắc kẹt. Cho nên ở đây là những phải quên mất cái sở đắc đi, rồi tiêu mất cái chỗ vào đi, ở kia còn thấy có chỗ vào, nghĩa là trần quan nhảy vào hang sư tử đó, còn kẹt nơi cái chỗ vào là còn có cái sở đắc chưa quên. Và như vậy thì đến đây là khiến cho mình quên bạc cái khởi hiểu về Phật về ma, thì nghĩa là mới gọi là nhảy qua được cái chỗ này. Nhiều khi mình còn kẹt Phật ma, từ cảnh giới ma vào cảnh giới Phật, thì như vậy là cũng còn chưa quên được ma và Phật. Ở đây từ Phật đó, nhảy vào cảnh giới ma nữa để quên bạc hết cảnh giới Phật, cảnh giới ma, quên những cái sở đắc hết, thì mới thật sự là thấu suốt, mới tự tại. Thì ông nghe đó liền thấu suốt, thì phản niên hiệu thuần hy năm thứ sáu, ông trấn giữ Lâm Xuyên. Qua năm thứ tám, ông có chút bệnh. Một đêm, ông chợt đòi giấy bút viết. Ở đây là nói gọn, chứ đúng ra thì trong sử á, còn có thêm một đoạn cũng rất là hay. Nghĩa là ông liền lãnh hội thấu suốt rồi đó, không? Rồi có thêm đoạn, ông từng hỏi các thiền giả. Ông từng hỏi các thiền giả. Cái đoạn này rất là hay. Hai vợ chồng đánh nhau, không? Hai vợ chồng đánh nhau đó, giờ có đứa con ở làm chứng. Ông dẫn như đó, rồi ông về, ông mới hỏi: vậy chứ hãy nói là làm chứng cho cha là phải, hay làm chứng cho mẹ là phải? Hai vợ chồng đánh nhau, đứa con ở làm chứng. Thì vậy nó làm chứng cho cha là phải, hay làm chứng cho mẹ là phải? Rồi thấu được ở chỗ này đó mới là hay đó. Thì có thiền sư Lễ hiệu là Hoặc Am, ngài trước ngữ, ngài trước ngữ: nhỏ ra thì lớn gặp, nhỏ ra thì lớn gặp. Có nhỏ là có lớn. Thành ra mình không khéo là dướng vào trong này khó nhảy qua được. Làm chứng cho cha thì bỏ mẹ hay sao? Làm chứng cho mẹ thì bỏ cha hay sao? Vậy làm sao mới phải? Rồi là cái chỗ đó là chỗ mình lại xấu hoài. Thành ra cái này nhắc để cho mấy vấn đề nghiền ngẫm thêm. Rồi ở đây thì ông đòi giấy bút, ông viết là khi mà sắp bệnh mà sắp mất á, trong biển đại dương đánh trống, trên núi Tu Di nghe chuông, gương nghiệp bỗng nhiên phá vỡ, nhào lộn ra ngoài hư không. Đó là bài dịch. Còn nguyên văn chữ Hán là: đại dương hải lý đã cổ, Tu Di sơn thượng văn chung, nghiệp cảnh hốt nhiên khốc phá, tiên thân thấu sức hư không. Đại dương hải lý đã cổ, tức là trong biển đại dương đánh trống, Tu Di sơn thượng văn chung là trên núi Tu Di nghe chuông, nghiệp cảnh hốt nhiên khốc phá, tức là gương nghiệp bỗng nhiên phá vỡ, đập vỡ. Phiên thân thấu sức hư không, tức là nhào lộn ra ngoài hư không. Ở trong biển đại dương á, mà đánh trống, nhưng mà trên núi Tu Di lại nghe chuông. Thì như vậy là sao? Đó là coi như là để cho rõ cái chỗ thấy của ông, nó là thấu suốt, thấy không? Kia đây không còn ngăn cách, thấy không? Ở đây đánh trống mà trên núi Tu Di nghe chuông, thấu suốt qua. Gương nghiệp bỗng nhiên phá vỡ, vỡ cái gương nghiệp, không còn chỗ để mà sôi. Hết chỗ để sôi thì nhào lộn ra ngoài hay không, thênh thang mới tự tại. Bật hết kia đây, không còn chỗ trên giới. Thì bài kệ mà khi ông sắp tịch để thấy rõ, nghĩa là thanh thoát, không còn có vướng bận. Thì khi mà ông nói về kệ đó rồi, ông mới gọi quan gia thân quyến đến mới chỉ dạy. Sanh cùng với tử cũng như ban ngày cùng với ban đêm, không có gì là lạ. Nếu căn cứ nơi đạo mà bàn thì đâu có sanh tử, nếu khỏi hiểu sanh tử thì cách đạo rất xa vậy. Nói xong ông ngồi ngay ngắn mà quá. Bài ông nghĩa là nhắc thì cái này rất là đơn giản, không nói ra thì chắc ai cũng hiểu hết, nhưng mà có khi hiểu nhưng mà chưa có thông. Sanh cùng với tử giống như ban ngày cùng với ban đêm, có gì là lạ? Hết ban ngày tới ban đêm vậy thôi. Hết sanh rồi tới tử. Nếu mà căn cứ nơi đạo á mà bàn thì đâu có sanh tử, căn cứ theo cái chỗ đạo, chỗ chân thật đó. Nếu khỏi hiểu sanh tử tức là cách đạo rất xa vậy. Lấy sanh tử, hiểu theo sanh tử thì liền cách đạo xa. Thì cái này nói ra chắc ai cũng hiểu. Nhưng mà thông á thì chắc cũng khó thông. Nếu khỏi hiểu sanh tử thì cách đạo rất xa, nhưng bây giờ đây sanh tử nó rõ ràng đây thì làm sao không khởi hiểu. Bây giờ sanh tử nó rõ ràng đây, làm sao không khởi hiểu sanh tử? Đó là cái chuyện không phải đơn giản. Nói thì dễ. Bây giờ nói ra là sanh tử nó rõ ràng nè, bây giờ làm sao không khởi hiểu sanh tử? Nhưng mà đó là cái chỗ mỗi người cần phải tự giải quyết, chứ không thể mà hỏi ai. Đây là chỉ gợi ý thôi để cho mọi người nghiền ngẫm, chứ nhiều khi là mình nghe nói cái thì nghĩa là liền nghĩa là bám theo cái hiểu mà trên cái lý luận thì suông thôi. Nghe nói rất là dễ, tưởng đâu đâu như mình hiểu hết, nhưng mà thật sự gạn kỹ lại thì còn có chỗ lúng túng. Chính chỗ lúng túng đó là chỗ mình phải tự giải quyết.